就来为就家为民苦来施工，把他一台人烧钱，将每样打一十吨，那么按烧将每样打的拉斯。sau đây là tiết mục nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Chương trình được bảo trợ bởi Teletron. Happy Mother Day, hãy cùng chúc mừng các người mẹ với những món quà từ cuộc đại hạ giá Inada Medical Share của Nhật, chỉ 177 Mỹ kim một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời.
Máy rung tan mới dập kênh mới 1.500 đồng. Helmet Soda của Mỹ Lifetime Warranty tặng quà giá trị. Mua đèn thiên nhiên Magniflex tặng thêm đèn Ý.
Grand Bed Tempur-Pedic nệm Lamborghini Italy. Furniture 100% làm tại Ý, 35% off, trả góp dài hạn không tiền lời. Tặng TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy. Teletron Houston 281-495-8999. Teletron Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quan Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả. À, ngày mai, ngày mốt là hai cái ngày quan trọng. Ngày mai đó là ngày đi bầu và ngày mốt đó là ngày Chủ nhật, ngày lễ của mẹ. Nhưng mà hai cái ngày này mưa gió khủng khiếp ở khu vực miền Bắc Texas. Ngày hôm qua nó có mưa rồi, một số nơi đã bị lụt, có những cái chỗ mà có những cái trận mưa nó đổ xuống chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ mà tới 4 inch. Riêng tại miền Bắc Texas thì ngày hôm qua có nhiều cái trận lốc xoáy, rất may mắn là không có ai bị chết, nhưng mà quý vị nhìn thấy những cái tấm hình, quý vị thấy là những cái nhà mobile home đó, nhà mà di động hoặc là những cái RV nó bị lật ngang hoặc là cây cối nó bị đổ. Hôm nay tiếp tục có mưa. Rất là nguy hiểm, nếu mà ngày mai quý vị đi câu cá hay đi ra ngoài trời, quý vị phải hết sức cẩn thận. Và ngày lễ mẹ là ngày Chủ nhật cũng có những cái trận mưa lớn, nhất là ngày mai đó, thì các nhà khí tượng ngay trên tờ Dallas Morning News ngày hôm nay cũng cảnh cáo là sẽ có những cái trận mưa rất là lớn trong khu vực miền Bắc Texas và Oklahoma cũng như là Kansas. Thưa quý vị thính giả, về cái bản tin có liên quan đến cái việc mà một số những cái công ty bán những cái sản phẩm laminate về sàn nhà đó của sản xuất ở bên Trung Quốc, thì trong tuần này là một số những cái công ty đã bị Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ là họ truy tố về tội hình sự, là bởi vì họ nhập cảng một số các loại laminate làm chế tạo ở bên Trung Quốc bởi vì nó có nhiễm cái chất độc. Thì theo như là cái cơ quan về CBS là cái kênh truyền hình đó, thì họ có nói là vào tháng 3 vừa rồi đó, là cái công ty mà chế ra cái loại sàn nhà laminate của Trung Quốc nó bị nhiễm cái chất độc gọi là carcinogen. Cái công ty này bây giờ thì họ cũng sau khi mà có cái tin đó thì họ mới gửi hàng ngàn những cái loại thử nghiệm xem là có chất độc hay không trong tháng 3. Thì họ thấy rằng nó là 97% khi mà khách hàng họ thử xem có chất độc nằm trong những cái sản phẩm chế tạo tại Trung Quốc về laminate ấy, thì họ thấy là đều bị nhiễm chất độc hết. Và vì vậy mà một số các công ty ở Hoa Kỳ bây giờ họ ngưng, không có dám bán những cái loại laminate này, bởi vì họ sợ rằng sẽ vi phạm luật của chính phủ nữa và cũng nguy hiểm đến những cái người tiêu thụ. Thành ra là bây giờ họ phải thay thế vào một số những cái sản phẩm tương tự nhưng mà chế tạo từ bên Âu Châu hoặc là ở bên Canada. Thì Bộ Tư pháp là họ bắt đầu áp dụng theo cái luật gọi là Lacey Act để mà họ có thể sẽ truy tố một số các công ty sau khi mà họ đã cho biết là đã bị nhiễm chất độc trên những cái sản phẩm làm bằng gỗ rồi. Và bây giờ đó thì chúng ta thấy nếu quý vị muốn mua những cái sản phẩm để mà quý vị lót sàn của mình laminate đó, thì quý vị cũng xem coi là cái sản phẩm đó có bị nhiễm chất độc hay không, anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng. Đó là những cái biện pháp mà các chính quyền trên khắp thế giới được coi như là đều sử dụng để mà có thể có những biện pháp đối phó với các hàng hóa từ bên Trung Quốc. Và thưa quý vị, trở lại với những bản tin trên Houston Chronicle, thì ngày hôm nay một bản tin nhắc lại trong năm 1962 tại địa chỉ 401 đường Franklin ở downtown Houston, thì hàng trăm người đã tụ tập trước địa chỉ này để ăn mừng một tòa nhà mới của Bưu điện Hoa Kỳ. Đây là một tòa nhà rất là rộng rãi và đối với thời bấy giờ thì được coi như là rất là đẹp. Và lúc bấy giờ thì chưa có Internet, chưa có điện toán, cũng như là chưa có FedEx và UPS thì cũng mới lai rai thôi. Thì Bưu điện Hoa Kỳ vẫn là một trung tâm để tất cả mọi người gửi thư, gửi quà, gửi hàng hóa cho nhau, và rất là bận rộn vào lúc bấy giờ. Hàng ngày có cả những triệu những lá thư, những kiện hàng đi qua những khu vực này. Tuy nhiên, 53 năm sau thì khung cảnh này đã vắng vẻ rất là nhiều. Vào một buổi sáng ngày hôm qua, thì ký giả của tờ Houston Chronicle đã có mặt và họ đã đếm suốt khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì chỉ có độ từ 3 đến 5 người tới đó để gửi thơ cũng như là gửi hàng ấy thôi. Và tình trạng này cũng giống như tình trạng của các tư bưu điện lớn khác ở trên toàn quốc, từ Post Office Hoa Kỳ. Đây là một cơ sở tư nhân nhưng mà lại được tài trợ bởi chính phủ. Và do đó họ đã bị thất thoát rất nhiều, hàng năm thất thoát rất hàng trăm triệu. Nhưng mà không thể nào mà có thể đóng cửa được, bởi vì nếu đóng cửa thì sẽ có cả hàng chục ngàn người thất nghiệp. Và đa số đây là những người thuộc các sắc tộc thiểu số và chắc chắn là sẽ bị những sự phản đối dữ dội bởi các nghiệp đoàn cũng như là chính những cộng đồng của những người này. Và do đó thì bưu điện Hoa Kỳ phải cắt giảm rất là nhiều bằng cách họ ra khỏi những cái cơ sở lớn và chuyển đến làm việc tại những cơ sở nhỏ hơn. Và sự việc đó sẽ được diễn ra vào lúc 7 giờ tối ngày 15 tháng 5 tới đây. Thì bưu điện chính ở dưới downtown Houston sẽ đóng cửa không làm việc nữa và sẽ rời qua một khu vực khác cách đó khoảng 2 dặm, nhỏ hơn là nhiều. Và đó cũng là chứng tỏ một cái sự suy thoái của một công ty được coi như là một công ty chuyên chở hàng hóa cũng như là bưu phẩm thơ từ được coi như là rất là thịnh hành trước đây, nhưng mà bây giờ thì đã không thể nào cạnh tranh nổi với lại các công ty khác như là FedEx hoặc là UPS. Và nhất là về thư tay thì người ta không có dùng, ít bây giờ ít ai gửi thơ viết tay cho nhau lắm, mà tất cả email hoặc là với hệ thống internet thì chúng ta có thể chat, hoặc là với phone smartphone thì mình có thể text cho nhau ngay, thành ra không có cần phải thơ từ qua bưu điện đi mua con tem rồi dán vào. Và đó cũng là lý do mà tại sao giá tem ấy càng ngày nó càng lên, tại vì họ không có đủ chi phí để mà chi tiêu cho nếu mà họ cứ vẫn giữ giá tem thấp.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì ngày nay đã có rất ít những người sử dụng việc gửi thư tay là phương tiện mà để liên lạc với người thân bạn bè. Thậm chí bưu điện họ còn cho mua tem mà qua online nữa. Thì điều này đã chứng tỏ rằng là cái vấn đề mà bưu điện đã ít người sử dụng đi, và hoặc thậm chí họ cũng không thể cạnh tranh nổi với một số công ty tư nhân. Kính thưa quý vị, thì trong đợt bầu cử sắp tới, các ứng cử viên ra tranh cử thì người ta chú ý nhiều nhất đến bà Hillary Clinton. Không phải vì lý do bà là phụ nữ, nhưng mà bà đã có những hoạt động rất tích cực trong những năm gần đây với nhiều vị trí khác nhau. Thì người ta thực hiện một cuộc khảo sát, đó là đài CNBC đã thực hiện một cuộc khảo sát vào hôm qua. Và họ công bố cuộc khảo sát này cho thấy rằng là 750 người giàu có đó, thuộc loại là giàu có, tham gia cuộc khảo sát. Những người này thì có ít nhất đó, tài sản là ít nhất khoảng là 1 triệu Mỹ Kim. Thì đối với giới nhà giàu của Hoa Kỳ đó, vấn đề họ quan tâm nhiều nhất đó là vấn đề thuế và chi tiêu của chính phủ. Với 22% người được hỏi trong số 750 người kể trên đã chọn vấn đề này. Và vấn đề thứ hai mà họ bận tâm đó là vấn đề bế tắc về chính trị giữa hai đảng, đó khi với 21% người được hỏi như thế. Về vấn đề bận tâm tiếp theo đó là chính sách đối ngoại cũng như nền kinh tế và vấn đề thất nghiệp là những vấn đề được quan tâm tiếp đó. Khi được khảo sát thì 53% số người đã trả lời là họ sẽ bầu cho bà Hillary Clinton. 47% còn lại thì cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho đại diện đến từ đảng Cộng Hòa. Bà Hillary Clinton được sự ủng hộ lớn nhất từ những giới nhà giàu, mà đặc biệt là giới trẻ, khi có tới 70% những người giàu có độ tuổi nhỏ hơn 48 tuổi đứng về phía bà trong cuộc đối đầu với ông Jeb Bush của đảng Cộng Hòa. Thì so sánh với tất cả các ứng cử viên thì bà Clinton cũng là người nhận được nhiều sự ủng hộ nhất từ phía các cử tri nhà giàu, khi 36% cho biết sẽ bỏ phiếu cho bà. Con số này cao hơn hẳn so với sự ủng hộ của giới nhà giàu dành cho ông Jeb Bush, khi mà chỉ có 20% ủng hộ ông. Bà Elizabeth Warren của đảng Dân Chủ thì chỉ có 8% người ủng hộ. Song nhưng mà sự ủng hộ của giới nhà giàu này thật ra không phải là một lợi thế đối với bà Hillary Clinton. Tại sao? Bởi vì trước đó bà đã ra tuyên bố rằng bà muốn hành động vì tầng lớp lao động của Hoa Kỳ và đánh thuế vào giới nhà giàu cũng như giảm lương của các vị CEO của các hãng xưởng. Và việc được nhìn nhận là ứng cử viên được yêu thích của giới nhà giàu thì điều đó sẽ gây ra những rắc rối cho những nỗ lực của bà Clinton nhằm được người dân trên cả nước chấp nhận như là một người hành động vì tầng lớp lao động và dân nghèo. Thêm vào đó thì giới nhà giàu Hoa Kỳ không phải lúc nào cũng đưa ra đáp án đúng về vị trí của Tổng thống Hoa Kỳ. Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012, thì 61% số người dân mà là số nhà giàu được hỏi thì họ ủng hộ ông Mitt Romney. Xong, ông Obama mới là người đắc cử, chúng ta cũng thấy rằng như thế. Thì giới nhà giàu thì họ ủng hộ, họ đưa ra những quyết định của riêng họ, nhưng mà việc được những người này ủng hộ cũng là một trong những lợi thế nhất định đối với bà Hillary Clinton. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy rồi, thì bây giờ là các ứng cử viên cũng phải chi tiêu rất là nhiều tiền để mà có thể nhận được cái lá phiếu của người dân. Và ngày mai đó là cái ngày bỏ phiếu tại một số các khu vực ở tiểu bang Texas của chúng ta. Thì quý vị cũng, người nhất là người Việt Nam, cũng chúng ta cũng nên chú ý đến một số những cái ứng cử viên có cái tấm lòng đối với lại cộng đồng Việt Nam. Thưa quý vị, trang trong của tờ Dallas ngày hôm nay cũng có nhắc đến là một số những cái bậc cha mẹ đó thì bởi vì vì con cái hay là bởi vì vấn đề gì đó mà ở nhà không chăm sóc gia đình mà không có nhận được những cái dĩ nhiên đó là ở nhà đó thì chúng ta không có đi làm, không có lương. Nhưng mà theo như khuyến cáo đó thì nếu mà gặp những cái trường hợp mà chỉ có một cái tấm check của gia đình thì nó tương đối eo hẹp thì quý vị vẫn có thể sử dụng cái thời gian của mình ở nhà để mà có thể kiếm thêm một đồng nào hay đồng đó mà lại không có tốn thời gian mà lại giúp cho chúng ta vui vui. Chẳng hạn như là người ta khuyến cáo là chúng ta có thể sử dụng Internet để làm những cái cuộc thăm dò. Ở đây chúng ta cũng vẫn có thể có nhận, có tiền được, hoặc là đi vào trang web để mà đánh giá những cái website. Cái điều này thì chúng ta vẫn có thể có lương, chỉ trong vòng 20 phút cũng có thể có được 10 đồng mà quý vị có thể đi vào những cái trang web như là User Testing. Rồi quý vị cũng có thể làm bồi thẩm viên trên mạng Internet nữa, bởi vì bây giờ đó là với cái nền Internet nó khá là hiện đại cho nên là cái việc mà sử dụng làm bồi thẩm viên ở trên mạng Internet cũng là một cái điều hay. Hoặc là nếu mà quý vị nào giỏi một chút xíu về tiếng Anh đó, hoặc là quý vị có một cái giỏi về cái môn nào đó, quý vị vẫn có thể là dạy kèm cho các học sinh ngay trên mạng Internet. Đó là những cái lời khuyên mà quý vị vẫn có thể sử dụng cho cái thời gian của quý vị một cách gọi là hiệu quả hơn. Anh Huy Cường.
Cảm ơn quý vị và chúc quý vị đến đây thì chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Xin tạm ngưng, cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc vâng. Tất cả một cuối tuần thật là vui vẻ và mừng lễ Mother Day.
Vâng, đúng như vậy. Cảm ơn anh Huy Cường và anh Khô Nguyên. Hẹn với quý anh vào tuần sau.